Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 1 tháng Giêng. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ điểm lại một số văn kiện của Đức Thánh Cha Francisco trong năm 2018 vừa qua. Tiếp đến trong mục lịch sử thần học, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ trình bày về đề tài Thần học thời các giáo phụ và chương trình sẽ kết thúc với Thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Chiều ngày 31 tháng 12 hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chú sự kinh chiều một lại Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp cuối năm dương lịch. Ngài đặc biệt kêu gọi quan tâm đến thân phận của những người vô gia cư, nhất là ở Roma. Hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô trong buổi hát kinh chiều bắt đầu lúc 5 giờ chiều, còn có hơn 30 hồng y, đặc biệt là Đức Hồng y Angelo De Donatis, giám quản Roma, 7 giám mục phụ tá và hơn 30 giám mục khác, 150 linh mục và khoảng 8.000 tín hữu. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của bà đô trưởng Roma, Virginia Raggi. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha đã diễn giải mầu nhiệm con Thiên Chúa xuống trần để giúp con người thoát khỏi thân phận nô lệ và tìm lại được tự do. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa Cha đã sai con duy nhất của người xuống trần thế để tháo gỡ khỏi tâm hồn con người ách nô lệ cổ xưa của tội lỗi và trả lại phẩm giá cho con người. Thật vậy, từ tâm hồn con người, như Chúa Giêsu đã dạy trong Tin Mừng, nảy sinh mọi ý hướng gian ác và xấu xa làm hư hỏng cuộc sống và những tương quan của con người. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đó chính là thân phận của bao nhiêu người, họ sống trong những điều kiện như nô lệ, không xứng đáng với con người. Ngay tại thành Roma của chúng ta cũng có những anh chị em vì nhiều lý do khác nhau ở trong tình trạng như thế. Đặc biệt, tôi nghĩ đến những người sống vô gia cư, hơn 10.000 người. Mùa đông, tình trạng của họ đặc biệt cam go. Tất cả họ đều là con cái Chúa, nhưng những hình thức nô lệ khác nhau nhiều khi rất phức tạp, khiến họ phải sống ở mức độ thấp nhất của phẩm giá con người. Cả Chúa Giêsu cũng đã sinh ra trong một hoàn cảnh tương tự, nhưng không phải tình cờ Chúa muốn sinh ra như thế. Qua đó, Ngài muốn biểu lộ tình thương của Thiên Chúa đối với những người nhỏ bé nghèo túng, và gieo vào thế giới mầm mống nước Thiên Chúa, nước công lý, tình thương và hòa bình, trong đó không một ai phải làm nô lệ, nhưng tất cả đều là anh chị em, con của một cha duy nhất.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, giáo hội tại Roma không muốn dửng dưng lãnh đạm trước nạn nô lệ thời nay, và cũng không phải chỉ muốn quan sát và giúp đỡ những người ở trong hoàn cảnh ấy. Giáo hội còn muốn ở trong thực tại, gần gũi với những người ấy và các tình cảnh của họ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tôi muốn nhắc đến và khích lệ hình thức này trong tình mẫu tử của giáo hội, trong khi chúng ta cử hành chức phận của mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa. Khi chiêm ngắm mầu nhiệm này, chúng ta nhìn nhận rằng Thiên Chúa đã sinh ra từ một người nữ để chúng ta có thể đón nhận trọn vẹn nhân tính của chúng ta là dưỡng tử của Chúa. Từ sự bé nhỏ của Chúa, chúng ta được nâng cao. Sức mạnh của chúng ta đến từ sự mong manh của Chúa. Tự do của chúng ta đến từ sự kiện Chúa trở nên người tôi tớ. Cuối kinh chiều có nghi thức đặt mình Thánh Chúa và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa. Sau đó Đức Thánh Cha đã tiến ra quảng trường Thánh Phêrô viếng thăm và cầu nguyện trước hang đá cát to lớn tại đây.
Manta. Các giám mục Manta đã kêu gọi các nhà chức trách cần có những hành động cụ thể để cứu những người tị nạn vượt biển từ Libya đến Manta. Đức Tổng giám mục Charles Sicluna, giám mục phụ tá Joseph Galea Cuomi và giám mục Gosso Mario Craig đã đưa ra thông cáo hôm 29 tháng 12 về việc 31 người di cư được cứu bởi tổ chức phi chính phủ Sea-Watch 3 hôm 22 tháng 12 vừa qua. 8 ngày sau khi được cứu, họ vẫn còn lênh đênh trên biển và không được tiếp nhận. 5 nước, bao gồm cả Malta, đã chặn cửa khẩu đối với nhóm người tị nạn này mặc cho những lời kêu gọi từ các tổ chức nhân đạo. Trong khi ý thức về sự phức tạp của vấn đề, các giám mục nhấn mạnh đến việc cần đưa ra những quyết định can đảm vì sự sống, và nói rằng tình liên đới được thể hiện không chỉ qua việc hỗ trợ tài chính, nhưng còn cần những hành động cụ thể. Con tàu 31 người này được cứu sau chưa đầy 24 giờ. Một con tàu khác chở 311 người đã được một tổ chức phi chính phủ khác, Open Arms, cứu giúp. Cả Ý và Malta đều đóng cửa đối với tàu chở 311 người này, nhưng sau đó Tây Ban Nha đã tiếp nhận. Các giám mục nhìn nhận rằng, bởi vì diện tích nhỏ và vị trí địa lý chiến lược của đất nước Malta, nên chúng ta cần hiểu và kêu gọi sự liên đới quốc tế. Trong thông cáo, các giám mục đưa ra câu hỏi rằng, có ích gì khi chúng ta kêu gọi bảo vệ sự sống mà lại chọn cách bỏ rơi những con người đối diện với cái chết trên biển? Vì thế, các giám mục kêu gọi giới chức Malta cần đưa ra những quyết định liên đới với những người đã phải trốn chạy khỏi những môi trường tàn bạo, ngay cả tra tấn và cái chết nơi đất nước của họ.
Leicester cũng liên quan đến di cư và tị nạn. Hôm Chủ nhật lễ Thánh Gia Thất, ca đoàn những người tị nạn đã có một buổi hát phát thanh trên đài BBC Radio 4 tại Anh Quốc. Trình thuật tin mừng ngày 30 tháng 12 trong lễ Thánh Gia về việc Đức Mẹ, Thánh Giuse và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập có ý nghĩa đặc biệt đối với những người tị nạn, những người cũng phải trốn chạy khỏi quê hương xứ sở của mình. Mỗi tuần, đài BBC phát sóng chương trình Sunday Worship, thờ phượng Chúa Nhật, với những giờ thờ phượng của các giáo hội khác nhau tại Anh. Chương trình hôm 30 tháng 12 được thu âm hôm 11 tháng 12 trước đó tại nhà thờ Mẹ Vô Nhiễm ở đường Farm Street, London, do các cha dòng tên coi sóc. Cha Robinson, dòng tên phụ trách chương trình, cho biết, qua việc phục vụ này, chúng ta nghĩ đến Chúa Kitô hiện diện nơi tất cả anh chị em tị nạn của chúng ta, vì chính Chúa Giêsu mới sinh cũng yếu đuối và trốn chạy như thế. Dòng tên đang điều hành một tổ chức quốc tế phục vụ những người tị nạn, tên là Jesuit Refugee Service, gọi tắt là GRS, được cha Pedro Arupe thành lập từ tháng 11 năm 1980 để trợ giúp những thuyền nhân Việt Nam vượt biên lánh nạn tại Indonesia, Thái Lan và các nước lân cận. Tổ chức này cũng làm việc tại các nước tiếp cư để hỗ trợ những người tị nạn hội nhập vào môi trường mới. Hiện nay, cơ quan dòng tên giúp tị nạn hiện diện tại 51 quốc gia, phục vụ trong các lĩnh vực giáo dục, trợ giúp khẩn cấp, sức khỏe, hỗ trợ, tìm kiếm công ăn việc làm và các dịch vụ pháp lý xã hội cho những người tị nạn và tìm nơi cư trú.
Vatican, ngày 29 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gửi thư cho đặc phái viên của Ngài tại lễ bế mạc kỷ niệm 525 năm thánh lễ đầu tiên được cử hành tại châu Mỹ Latin. Lễ bế mạc này sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 1 năm 2019 tới đây tại Isabela, Cộng hòa Dominica, Nam Mỹ. Đặc phái viên của Đức Thánh Cha, Đức Hồng y Gregorio Rosa Chavez và Phụ tá Giáo phận San Salvador đã được bổ nhiệm ngày 17 tháng 11 năm 2018 cùng với hai vị đồng hành, cha Carlos Manuel Abreu Frias, linh mục thuộc Tổng Giáo phận Santo Domingo, và cha Bernardo Kiwi, một cha xứ của Giáo phận Puerto Plata. Nội dung thư viết: từ thế kỷ 15, trong đợt du hành thứ hai của Cristoforo Colombo, Đức Giáo hoàng Alessandro thứ sáu đã gửi các nhà truyền giáo để loan báo tin mừng cho những người trên mảnh đất này. Vào năm 1494, tại nơi gọi là Isabela trong miền Hiển Linh thuộc quyền Tây Ban Nha, cha Bernardo Boy đã cử hành thánh lễ đầu tiên tại đây. Từ sự khởi đầu hiện diện của mình và máu Đức Kitô, chính Ngài đã tiếp tục hiện diện trên toàn châu Mỹ Latin. Cuối thư, Đức Thánh Cha ban phép lành tông tòa cho những người hiện diện trong thánh lễ hoặc tham dự qua các phương tiện truyền thông khác.
Roma, ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 52, mùng 1 tháng Giêng hôm nay, và hưởng ứng sứ điệp của Đức Thánh Cha, chính trị tốt, phục vụ hòa bình, Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức một cuộc đi bộ vì hòa bình với chủ đề Hòa bình trên toàn cõi địa cầu. Tại Roma, đoàn người khởi hành lúc 10 giờ 30 sáng ngày 1 tháng Giêng tại quảng trường Thánh Gioan 23 và kết thúc tại quảng trường Thánh Phêrô lúc 11 giờ 30, tức là nửa tiếng trước khi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trước khi khởi hành, một vài người là nạn nhân của sự vắng bóng hòa bình có những lời phát biểu ngắn và các em thiếu nhi bước những bước đầu tiên trong cuộc đi bộ này. Trong dịp đầu năm này, Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức hơn 900 cuộc đi bộ tại 70 quốc gia trên thế giới. Đi bộ là dịp để đối thoại và cầu nguyện đại kết, là cơ hội để tạo ý thức về sự dấn thân xây dựng thế giới công bằng và nhân bản hơn, loại bỏ bạo lực và chiến tranh. Ngày Thế giới Hòa bình được Đức Thánh Cha Phaolô VI thiết lập năm 1968 với sứ điệp Hòa bình được gửi đi ngày 8 tháng 12, 1967. Đây là thời kỳ chiến tranh lạnh và chiến tranh ở Việt Nam. Ngày Hòa bình Thế giới không chỉ dành riêng cho những người công giáo, nhưng cho tất cả những ai yêu chuộng hòa bình.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe điểm lại một số văn kiện của Đức Thánh Cha Francisco trong năm 2018 vừa qua.
Quý thính giả thân mến, nhân ngày đầu năm nay, hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị nhìn lại vài văn kiện của Đức Thánh Cha Francisco được công bố trong năm vừa kết thúc. Trước tiên là tông huấn Gaudete et Exultate, anh chị em hãy vui lên và hân hoan về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay, được công bố ngày 9 tháng 4. Đây là tông huấn thứ ba của Đức Thánh Cha Francisco sau tông huấn Niềm Vui Phúc Âm, Evangelium Gaudium, và tông huấn Amoris Laetitia, Niềm Vui Yêu Thương, đúc kết hai thượng hội đồng giám mục thế giới về hôn nhân và gia đình. Tông huấn mới của Đức Thánh Cha dài 44 trang chế nhỏ được chia làm 5 chương với 177 đoạn, lần lượt bàn về ơn gọi nên thánh, hai kẻ thù tinh tế của sự thánh thiện. Chương 3 mang tựa đề Dưới ánh sáng của Thầy Chí Thánh. Tiếp đến là một vài đặc tính của sự thánh thiện trong thế giới ngày nay, đó là chương 4. Sau cùng là chiến đấu, cảnh giác và phân định, tựa đề của chương 5. Trong văn kiện này, Đức Thánh Cha khẳng định rằng chúng ta nên thánh bằng cách sống các mối phúc thật là con đường tuyệt hảo vì nó đi ngược dòng so với hướng đi của thế gian. Tất cả chúng ta có thể nên thánh vì giáo hội luôn dạy rằng nên thánh là ơn gọi chung của tất cả mọi người, là điều có thể đối với bất kỳ ai, như nhiều vị thánh ở bên cạnh chúng ta đang chứng tỏ điều đó. Tiếp đến, đời sống thánh thiện có liên hệ chặt chẽ với đời sống từ bi thương xót, là chìa khóa mở cửa nước trời. Vì thế, thánh là vì biết cảm thương và hoạt động để giúp đỡ những người lầm than và chữa lành những lầm than. Thánh là người tránh được những lý lẽ của những lạc giáo xưa kia, nhưng vẫn còn thịnh hành ngày nay. Và thánh là người có khả năng vui sống với tinh thần hài hước trong một thế giới miệt mài chạy đua và gây hấn. Chính với tinh thần vui mừng mà Đức Giáo Hoàng Francisco chọn tựa đề cho tông huấn mới của Ngài, Gaudete et Exultate, anh em hãy vui lên và hân hoan. Tựa đề này nhắc lại lời Chúa Giêsu nói với những người đang bị bách hại hoặc chịu tủi nhục vì Ngài. Trong năm chương dài tổng cộng 44 trang trong tông huấn, Đức Thánh Cha trình bày theo đường hướng giáo huấn nổi bật nhất của Ngài, một giáo huấn gần gũi với thân mình Chúa Kitô đang chịu đau khổ. Ngài cảnh giác ngay rằng 177 đoạn của văn kiện này không phải là một khảo luận về sự thánh thiện với bao nhiêu định nghĩa và phân biệt, nhưng là một cách để làm cho lời kêu gọi nên thánh tái vang vọng, cho thấy những rủi ro, thách đố và cơ may của việc nên thánh.
trước khi chứng tỏ cần phải làm gì để nên thánh, Đức Thánh Cha Francisco dừng lại trong chương đầu tiên về ơn gọi nên thánh và trấn an rằng có một con đường trọn lành cho mỗi người và một điều không có ý nghĩa, đó là chỉ chiêm ngắm các kiểu mẫu thánh thiện có vẻ không thể đạt tới được hoặc tìm cách bắt chước những gì không được đề ra cho chúng ta. Các thánh là những người ở trước nhan Thánh Chúa, khích lệ và đồng hành với chúng ta. Nhưng sự thánh thiện mà Thiên Chúa kêu gọi chúng ta đi tới là sự thánh thiện qua những cử chỉ bé nhỏ, bao nhiêu lần được những người sống cạnh chúng ta chứng tỏ. Đó là giai cấp trung lưu của sự thánh thiện. Trong tông huấn, Đức Thánh Cha đã trình bày 8 con đường nên thánh là 8 mối phúc thật được Ngài trình bày trong chương thứ 3. Đức Thánh Cha duyệt qua từng mối phúc thật, từ tâm hồn thanh bần, nghĩa là đời sống khổ hạnh, cho đến phản ứng với lòng hiền lành khiêm tốn trong một thế giới người ta cãi nhau khắp nơi. Từ lòng can đảm để cho mình bị đau khổ của người khác đâm thâu qua và cảm thương với họ, trong khi người phàm tục làm ngơ và ngoảnh đi nơi khác, cho tới sự tìm kiếm công lý trong tâm tình đói khát, giữa lúc những đám người tham nhũng chia chác chiếc bánh ngọt của cuộc đời. Từ thái độ nhìn và hành động với lòng thương xót, nghĩa là giúp đỡ tha nhân và tha thứ, cho tới việc giữ cho tâm hồn thanh tịnh đối với tất cả những gì làm nhơ bẩn tình yêu với Thiên Chúa và tha nhân. Sau cùng, từ việc gieo vải hòa bình và tình bạn xã hội với sự thanh thản, với tinh thần sáng tạo, nhạy cảm và khéo léo, ý thức những khó khăn trong việc bắt những nhịp cầu giữa con người khác nhau, cho tới việc chấp nhận cả những bất hại vì ngày nay sống phù hợp với các mối phúc có thể bị coi như điều xấu, bị nghi kỵ, chế nhạo, nhưng để sống tin mừng, ta không thể mong đợi mọi sự chung quanh ta đều thuận lợi. Đối với Đức Thánh Cha Francisco, mối phúc, phúc cho những người có lòng thương xót, chứa đựng quy luật lớn nhất về cách hành xử của các tín hữu Kitô như được mô tả trong chương 25 của Tin Mừng theo Thánh Matthew về cuộc phán xét chung. Trang này chứng tỏ rằng nên thánh không có nghĩa là mở to đôi mắt trong một tình trạng gọi là xuất thần, nhưng là sống Thiên Chúa qua tình thương đối với những người rốt cùng. Đức Thánh Cha nhận xét rằng rất tiếc là có những ý thức hệ cắt xén Tin Mừng. Một bên là những Kitô hữu không có tương quan với Thiên Chúa, họ biến Kitô giáo thành một thứ tổ chức phi chính phủ. Đằng khác, có những người nghi kỵ sự dấn thân xã hội của những người khác, như thể đó là điều hời hợt, tục hóa, cộng sản hoặc mị dân, hay là họ tương đối hóa sự dấn thân ấy, nhân danh một thứ luân lý đạo đức. Tại đây, Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng, đối với mỗi tầng lớp người yếu ớt hoặc vô phương thế tự vệ, cần phải có sự bảo vệ cương quyết và hăng say. Cũng thế, sự đón tiếp người di dân mà một số người Công giáo muốn coi điều này kém quan trọng hơn đạo đức sinh học, đó là một nghĩa vụ của mỗi Kitô hữu, vì nơi mỗi người ngoại quốc có Chúa Kitô, và đây không phải chỉ là một phát minh của một giáo hoàng, hoặc là một sự điên sản chóng qua.
Trong năm vừa qua, như Đức Thánh Cha đã nhận xét trong diễn văn sáng ngày 21 tháng 12 vừa qua, trước giáo triều Roma, con thuyền giáo hội bị vùi dập vì gương mù giáo sĩ lạm dụng tính dục, nhất là tại Mỹ và Chile. Vì thế, ngày 20 tháng 8, trước những lời xôn xao của dư luận về phúc trình những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục ở bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, với khoảng 300 giáo sĩ lạm dụng 1.000 nạn nhân trong vòng 70 năm qua, Đức Thánh Cha gửi thư cho toàn thể dân Chúa trên thế giới, trong đó Ngài tái bày tỏ chính sách tuyệt đối không dung thứ những tội ác lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, và liên đới với các nạn nhân, mời gọi toàn thể cộng đồng dân Chúa tích cực bài trừ thứ văn hóa lạm dụng này. Ngài vạch rõ một số nguyên nhân và mời gọi các tín hữu dùng chay tịnh và cầu nguyện để bài trừ sự ác này. Trong thư, Đức Thánh Cha viết, nếu một chi thể đau, thì tất cả các chi thể khác đều đau. Những lời này của Thánh Phaolô vang dội mạnh mẽ trong tâm hồn tôi khi lại thấy đau khổ mà nhiều trẻ vị thành niên phải chịu vì những vụ lạm dụng tính dục, lạm dụng quyền bính và lương tâm do một số đáng kể các giáo sĩ và những người thánh hiến đã phạm. Đó là một tội ác gây nên những vết thương sâu đậm, đau đớn và bất lực, nhất là nơi các nạn nhân và cả nơi thân nhân và toàn thể cộng đoàn, dù là người có tín ngưỡng hay không. Khi nhìn lại quá khứ, điều mà ta đang làm để xin lỗi và tìm cách sửa chữa thiệt hại đã gây ra sẽ không bao giờ đủ. Nhìn về tương lai sẽ không bao giờ ít. Tất cả những gì đang làm để khai sinh một nền văn hóa có thể tránh tái diễn những tình trạng như thế và để người ta khỏi tìm được phương thế che đậy và kéo dài. Đau khổ của các nạn nhân và gia đình họ cũng là đau khổ của chúng ta. Vì thế, cần cấp thiết tái khẳng định quyết tâm của giáo hội đảm bảo việc bảo vệ trẻ em và các trẻ vị thành niên, những người lớn ở trong tình trạng dễ bị tổn thương.
Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, với tâm tình tủi nhục và thống hối, trong tư cách là cộng đoàn giáo hội, chúng ta nhìn nhận mình đã không biết ở nơi mà chúng ta phải có mặt, đã không hành động đúng lúc bằng cách nhìn nhận chiều kích và sự trầm trọng của những thiệt hại đang gây ra cho bao nhiêu người. Chúng ta đã lơ là và bỏ rơi những người bé nhỏ. Mức độ rộng lớn và trầm trọng của các sự kiện đòi chúng ta phải phản ứng một cách toàn bộ và cộng đồng. Mặc dù trong mỗi hành trình hoán cải, điều quan trọng và cần thiết là phải ý thức về những gì đã xảy ra, nhưng điều này tự nó không đủ. Hôm nay trong tư cách là dân Chúa, chúng ta được kêu mời đón nhận đau đớn của những người anh chị em chúng ta bị thương tổn trong thân xác và tinh thần. Nếu trong quá khứ, sự bỏ sót có thể trở thành một hình thức trả lời, thì ngày nay chúng ta muốn rằng tình liên đới được hiểu theo nghĩa sâu xa và yêu sách nhất, trở thành cách thức chúng ta xây dựng lịch sử hiện tại và tương lai. Trong một bối cảnh, trong đó những xung đột, căng thẳng và nhất là các nạn nhân bị mọi thứ lạm dụng, có thể tìm thấy một bàn tay giơ ra bảo vệ và cứu họ khỏi đau khổ. Tình liên đới ấy đòi chúng ta, một lần nữa, phải tố giác tất cả những gì có thể gây nguy hiểm cho sự toàn vẹn của bất kỳ người nào. Tình liên đới đó đòi phải chiến đấu, chống lại mọi sự hư hỏng, nhất là về tinh thần, vì đây là một sự mù quáng thoải mái và tự mãn, trong đó mà rốt cục mọi sự đều dường như là hợp pháp, lừa lọc, vu khống, ích kỷ và bao nhiêu hình thức tự tham chiếu. Vì cả Satan cũng đội lốt thiên thần sáng láng. Lời kêu gọi của Thánh Phaolô cùng chịu đau khổ với người khổ đau là linh dược tốt nhất chống lại mọi ý muốn tiếp tục tái diễn nơi chúng ta những lời của Cain. Phải chăng tôi là người canh giữ em tôi sao?
Sáng ngày 26 tháng 9 năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã cho công bố sứ điệp ngài gửi các tín hữu Công giáo Trung Hoa và các tín hữu Công giáo Hoàn Vũ sau cuộc ký kết hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc ngày 22 tháng 9 trước đó về việc bổ nhiệm giám mục. Hiệp định này cũng như những tin tức trước đó nơi báo chí đã tạo nên nhiều phản ứng khác nhau trong cộng đồng dân Chúa với những giải thích khác biệt, tích cực và tiêu cực, gây hoang mang không ít và tạo nên nơi nhiều tâm hồn những tâm tình đối nghịch. Nơi nhiều người khác, họ có thái độ chờ đợi và suy tư tích cực trong niềm hy vọng một tương lai thanh thản hơn để làm chứng một cách phong phú về đức tin tại Trung Quốc. Trong sứ điệp Đức Thánh Cha viết, với mục đích hỗ trợ và thăng tiến việc loan báo tin mừng tại Trung Quốc và tái lập sự hiệp thông hữu hình trong giáo hội, trước tiên phải giải quyết vấn đề bổ nhiệm các giám mục. Và sau khi cứu xét kỹ lưỡng tình trạng riêng, lắng nghe các ý kiến khác nhau, tôi đã suy nghĩ và cầu nguyện nhiều, tìm kiếm thiện ích đích thực của giáo hội tại Trung Quốc, trước mặt Chúa và với phán đoán thanh thản, tiếp tục hướng đi của các viện tiền nhiệm. Tôi đã quyết định ban sự hòa giải cho 7 giám mục bất hợp pháp còn lại, thụ phong mà không có sự ủy nhiệm của Tòa Thánh. Và sau khi loại bỏ mọi hình phạt liên hệ theo giáo luật, tôi đã đặt tái nhận các giám mục ấy trong niềm hiệp thông trọn vẹn của giáo hội. Đồng thời, tôi cũng xin các giám mục ấy bày tỏ qua những cử chỉ cụ thể và hữu hình, sự hiệp nhất được phục hồi với Tòa Thánh và với giáo hội rải rác trên thế giới, duy trì sự hiệp nhất mặc dù có những khó khăn. Trong phần kết tiếp của sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả các tín hữu Công giáo Trung Quốc hãy trở thành những người xây dựng hòa giải, luôn nhớ lại lời Thánh Phaolô tông đồ với một lòng hăng say tông đồ được đổi mới, đó là Thiên Chúa đã hòa giải chúng ta với Ngài nhờ Đức Kitô và đã ủy thác cho chúng ta sứ vụ hòa giải.
Để tiếp tục chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Thành học thời các giáo phụ.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là đầu năm dương lịch, chúng tôi cũng muốn mở đầu một trang mới trong lịch sử thần học. Sau khi đã ôn lại vài nét trong việc thích nghi tin mừng vào các nền văn hóa ở đất nước, chúng ta bước sang thời các giáo phụ. Cái thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo tiếp theo thời Tân Ước được mang tên là thời các giáo phụ. Trong tiếng Việt, danh từ giáo phụ có thể hiểu là người phụ tá cho giáo chính, nhưng thực ra đó chỉ là gọi tắt những người cha của giáo hội. Dịch từ tiếng Latin Pater Ecclesia, tiếng Pháp là Père de l'Église, tiếng Anh là Fathers of the Church, được sử dụng lần đầu tiên bằng tiếng Hy Lạp Ecclesiastikoi Pateres nơi ông Eusebio Caesarea vào giữa thế kỷ thứ 4. Chúng ta sẽ tìm hiểu 3 điểm. Thứ nhất, các giáo phụ là ai? Thứ hai, những điều kiện để được tôn làm giáo phụ. Thứ ba, phân chia các giáo phụ. Thứ nhất, các giáo phụ là ai? Đã hơn một lần, Đức Kitô đã nhắn nhủ các môn đệ: các con đừng gọi ai là cha ở dưới đất này, bởi vì chỉ có một cha mà thôi, đấng ngự trên trời. Khi tuyên bố như vậy, chắc là Đức Giêsu không có ý định sử dụng các môn đệ hãy khước từ ông thân sinh của mình. Những người chỉ muốn bài trừ não trạng trịch thượng hách dịch của những kẻ mang đầu óc cha chú. Hết riêng, Đức Giêsu muốn rằng, giữa các môn đệ của người, kẻ chỉ huy phải tỏ ra là mọi người hầu hạ. Dù sao, Chúa Giêsu không đòi hỏi các môn đệ phải gạch bỏ danh xưng cha ra khỏi ngôn ngữ thông dụng hàng ngày. Cũng như tại Việt Nam, người Do Thái và người Hy Lạp Roma đã dùng danh xưng cha không những để gọi ông thân sinh của mình, nghĩa đen, mà còn mở rộng tới các lĩnh vực khác nữa. Thầy giáo cũng được nhặt ngang hàng với cha của mình, bởi vì ông ta sinh ra ba về mặt tinh thần, sư phụ. Một văn sĩ hay nghệ sĩ cũng được gọi là cha đẻ của một tác phẩm. Hơn thế nữa, có những người được phong là cha già dân tộc vì đã có công lao trong việc khai sinh hay kiến thiết quốc gia. Từ các thí dụ vừa kể, ta hiểu được tại sao Kinh Thánh gọi ông Abraham Jacob là tổ phụ Patriarcha, nghĩa là cha tổ của dân tộc Israel. Lý do là vì họ đã khai trương một kỷ nguyên mới của dân tộc, một dân được Thiên Chúa chiếu cố thiết lập giao ước. Cái riêng Thánh Phaolô, người tự coi mình là cha đối với các tín hữu bởi vì đã sinh ra họ về đời sống đức tin bằng lời giảng và các bí tích. 1 Cô-rinh-tô 4:15, Gia-lát 4:19, 2 Cô-rinh-tô 6:13. Dựa trên các tiền lệ của Kinh Thánh, ta có thể hiểu sự xuất hiện của những người cha của Hội Thánh. Trong các thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, một vài người đã đặc biệt hiệu là cha, đó là thứ nhất, các giáo mục, kế vị các thánh tông đồ, bởi vì các ngài đã sinh ra các tín hữu vào đời sống siêu nhiên, lời lời giảng và bí tích thánh đệ. Thứ hai, đến khi đời Đan Tư xuất hiện vào thế kỷ thứ 4, những người đứng đầu một đan viện cũng được gọi là cha Abbas, bởi vì họ giữ vai trò lãnh đạo, và nhất là bởi vì họ là bậc thầy hướng dẫn đường lên chọn lành, cũng tương tự như các sư phụ ở bên Á Đông. Thứ ba, cũng từ thế kỷ thứ 4, thuật ngữ những người cha của Hội Thánh mang một ý nghĩa đặc biệt, áp dụng cho các giám mục tham dự công đồng Pater Concilii, ngày nay chúng ta gọi là các nghị phụ, để xác định nội dung đức tin và kỷ luật của Hội Thánh. Quyết định của các ngài trở nên điểm quy chiếu cho các cuộc tranh luận đạo lý để biết điều gì là chính thống và điều gì là sai lầm. Hồi thế kỷ thứ 5, khi đạo sĩ Vincent Lawrence đặt câu hỏi, làm thế nào biết được điều gì là phù hợp với đức tin Công giáo và điều nào sai lầm, thì ông đưa ra câu trả lời, cần phải truy về đạo lý của các giáo phụ, nghĩa là điều gì đã được tất cả mọi người xưa nay vốn nắm giữ khắp nơi. Thực vậy, các giáo phụ là những người đã luôn luôn dạy dỗ đức tin và trung thành với đức tin. Họ đã chết trong niềm trung thành với Chúa Kitô, thậm chí có người đã được phúc, được chết vì Chúa. Dựa vào đâu để nhận biết một giáo phụ? Vincent Lawrence đưa ra bốn điều kiện để kể làm giáo phụ. Một, thuộc về thời cổ. Hai, đạo lý chính thống. Ba, đời sống thánh thiện. Bốn, được hội thánh công nhận. Và bốn điều kiện này trở thành cổ điển trong việc xác nhận một giáo phụ. Riêng về tiêu chuẩn thứ nhất, tức là cổ thời, nên biết đặc thể các giáo phụ vẫn còn kéo dài sau tác phẩm của Vincent Lawrence. Thừa các học giả kéo dài thời các giáo phụ cho tới thời thánh Gregory cả qua đời năm 604 và thánh Isidoro Sevilla qua đời năm 636 đối với Tây Phương. Còn bên Đông Phương thì chấm dứt với thánh John Damasco qua đời năm 749. Mặt khác, có người là muốn khóa sổ thời các giáo phụ sớm hơn, nghĩa là với công đồng Catalonia năm 451. Tầm quan trọng của các giáo phụ. Thời các giáo phụ là giai đoạn quan trọng của Kitô giáo. Các giáo phụ, những người cha của hội thánh, đã tiếp tục công cuộc của các thánh tông đồ trong việc truyền thông mặc khải Kitô giáo, đặc biệt là trong việc xác định các biểu chức đức tin, những nghi thức cử hành phục vụ bí tích, những cơ cấu tổ chức xã hội. Việc học hỏi các giáo phụ không phải chỉ là việc quay về quá khứ để ôn lại chặng đầu của sự tiến trình Kitô giáo, nhưng còn để nêu bật nhiều giá trị hàng cựu trong suốt cuộc lữ hành của hội thánh. Thời các giáo phụ ít là trong giai đoạn đầu, trùng với thời kỳ công đạo. Đó là thời của các thánh tử đạo, thời các chính nhân. Bằng nơi giảng và đời sống, các giáo phụ đã giúp cho hội thánh trung thành với đức tin. Mặt khác, thì dù gặp một thế giới thù nghịch, các giáo phụ không co cụm đóng không lại trong những chuyện nội bộ. Với nhiệt tình truyền giáo, các ngài đã viết những tác phẩm hộ giáo trình bày đạo lý Chúa Kitô, đánh tán hiểu lầm xuyên tạc về phía chính quyền hoặc phía các học thuyết khác. Hơn thế nữa, các giáo phụ còn sử dụng các phạm trù triết học để diễn tả mặc khải Thiên Chúa. Các giáo phụ quả là gương mẫu của cuộc đối thoại với các nền văn hóa đương thời. Cũng trong chiều hướng đối thoại văn hóa mà các giáo phụ để lại cho Kitô giáo và nhân loại một kho tàng văn chương, tức là nền văn học Kitô giáo. Thời các giáo phụ là thời xác định các chân lý đức tin căn bản của Kitô giáo liên quan tới mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, điển hình qua bốn đại công đồng Nicaea, Constantinopolis, Ephesus, Macedonia. Các công đồng này không được triệu tập dựa theo một lịch trình để nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng mà do hoàn cảnh thúc đẩy. Nói một cách cụ thể, các công đồng được triệu tập để đối phó với các lạc thuyết. Tuy nhiên, chúng ta đừng vội kết án các lạc thuyết. Họ không ai có ác ý muốn gieo cỏ lồng vực cho lòng hội thánh đâu. Các lạc thuyết bắt đầu từ những cố gắng muốn dung hòa mặc khải Kitô giáo với các yêu sách của lý luận tự nhiên. Tiếc rằng không phải lúc nào cũng có thể thực hiện sự dung hòa đó. Có những lúc buộc phải chấp nhận sự điên rồ và nghịch lý của thập giá Chúa Kitô. Các giáo phụ để lại nhiều bài học về thái độ đối thoại với văn hóa, thái độ tôn trọng tính cách đa dạng trong lúc suy tư và diễn đạt đức tin, đồng thời với bài học về thái độ cương quyết khi gặp khẳng định chân lý đức tin. Phân chia các giáo phụ. Các sử gia thường phân chia thời các giáo phụ thành hai giai đoạn chính, với mốc điểm là công đồng Nicaea năm 325. Giai đoạn thứ nhất tương ứng với thời kỳ giáo hội bị cấm cách, nghĩa là từ đầu cho tới xác định của hoàng chí hoàng đế Constantino cho phép Kitô giáo được tự do hành động hành đạo năm 313. Trong giai đoạn này, các giáo phụ được tái phân ra làm ba nhóm. Một gọi là các tông phụ Patris Apostolici, kể sát các thánh tông đồ cuối thế kỷ thứ nhất và đầu thế kỷ thứ hai, chẳng hạn như các thánh giáo hoàng Clemente, thánh Ignatius giám mục Antiochia, thánh Policarpo, Nhóm thứ hai gọi là các nhà hộ giáo apologists, cho thế kỷ thứ hai, chẳng hạn như Thánh Justino, ông Tertulliano. Thứ ba, bình minh thần học vào thế kỷ thứ ba, với các giáo phụ Alexandria như là Thánh Clemente và Linh mục Origen. Giai đoạn 2 được đánh dấu bởi công đồng Nicaea năm 325, mở đầu cho những công đồng xác định các tín điều căn bản của Kitô giáo, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm về thân thế Đức Kitô. Giai đoạn này cũng được tái phân thành hai trận. Trận thứ nhất từ công đồng Nicaea năm 325 tới công đồng Chalcedonia năm 451. Trận này được xem như là thời hoàng kim của các giáo phụ. Trận thứ hai là sau công đồng Chalcedonia bắt đầu suy thoái từ năm 451 tới 750. Chúng ta sẽ lần lượt bàn về các giáo phụ theo ba giai đoạn. Thứ nhất, dành cho các giáo phụ trước Nicaea. Thứ hai, dành cho các giáo phụ sau Nicaea ở bên Đông Phương. Và cuối cùng là các giáo phụ bên Tây Phương. Nên lưu ý là khi trình bày các giáo phụ, chúng tôi chỉ chú ý tới các khuynh hướng thần học, chứ không đi sâu vào tiểu sử và tác phẩm của từng tác giả, bởi vì những điều này đã được trình bày trong bộ sách Về Nguồn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài Thánh Ca Thánh Mẫu Maria, sáng tác của Hoàng Phúc, qua tiếng hát của Uyên Cadillac.
Thông công cứu đời.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, chiều ngày 31 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chú sự kinh chiều một, lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp cuối năm dương lịch. Ngài đặc biệt kêu gọi quan tâm đến thân phận của những người vô gia cư, nhất là ở Roma. Manta, các giám mục Manta đã kêu gọi các nhà chức trách cần có những hành động cụ thể để cứu những người tị nạn vượt biển từ Libya đến Manta. Leicester, cũng liên quan đến di cư và tị nạn, hôm Chủ nhật lễ Thánh Gia Thất, ca đoàn những người tị nạn đã có một buổi hát phát thanh trên đài BBC Radio 4 tại Anh Quốc. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.